Nam Mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nam Mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni.
Nam Mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Kính thưa toàn thể đại chúng, hôm nay mình học tiếp Thiền Sư Thần Hội. Thì Ngài Thần Hội là một người rất là nhỏ tuổi vào trong Pháp Hội của Đức Lục Tổ Huệ Năng. Lúc bây giờ thì Ngài chỉ mới 14 tuổi thôi, nhưng mà Ngài rất là thông minh, và nhất là rất là nhạy bén, cho nên vì vậy mà Ngài có những cái đối đáp, những cái thưa hỏi với Lục Tổ Huệ Năng rất là sâu xa. Cho nên vì vậy mà cũng là cái cơ hội để cho Lục Tổ Huệ Năng Ngài nói về cái đạo lý. Bởi vì thường thường các thiền sư, và nhất là những cái bậc mà giác ngộ giống như là chư tổ, thì các ngài cũng ít khi mà các ngài tự nói lắm, giống như phải có cái nhân duyên gì thì mới nói. Bởi vì nói chung là cực chẳng đã các vị mới nói thôi, chứ bởi vì khi nói ra thì nó lại không có tròn đủ với cái bản tánh của chư Phật. Cho nên nhất là đúng thời đúng cơ, đủ cái nhân duyên thì các vị mới nói. Cho nên những lời nói của các ngài thì có giá trị rất là mạnh đối với các hàng hầu học. Nên ở đây thì lần trước mình học đến cái chỗ mà Lục Tổ Huệ Năng Ngài giải thích về giới định tuệ cho Ngài Thần Hội nghe. Định là định tâm kia, giới là để giới hạnh kia. Trong tánh thường có huệ chiếu, tự thấy tự biết sâu. Tức là định, tức là cái tâm kia mới gọi là định. Tâm kia tức là Phật tâm mới gọi là định. Còn bình thường thì chúng ta, những cái định của mình đó là nó chỉ là tạm thôi, chưa phải là định cái tâm kia. Mà cái tâm kia nó định đó, thì nó không phải là ngồi yên, mà quý vị đi đứng nằm ngồi tâm mình nó cũng yên, thì như vậy gọi là định tâm kia, gọi là tâm kia. Cái định của mình thường là cái định tạo tác. Thí dụ như quý vị ngồi cho nó yên tĩnh thì gọi là nó yên, thì là quý vị còn có tạo tác. Còn cái tâm kia thì không cần ngồi yên mà tâm nó vẫn yên. Chỗ này giống như là Ngài Quyền Giác Ngài nói là nói nín động dụng thải an nhiên đó. Nói nín động dụng tức là bốn quay nghi của mình đều là tự tại hết, là cái tâm của mình nó tự yên vậy đó. Mình thường thường mình có hai cái tâm, một cái tâm miễn cưỡng mà nó yên, và cái tâm không cần miễn cưỡng mà nó cũng tự yên. Cho nên nhiều khi tại sao mới có những cái chỗ giác ngộ như vậy nè, là quý vị nhiều khi mình tu tập đời, mình tu tập cái mình giữ tâm, rồi mình lần gặn lọc tâm mình đủ thứ hết, nhưng mà có lúc thì tự nhiên cái mình không cần gì hết mà tâm mình nó tự yên. Giống như Ngài Linh Vân, Ngài đi tầm đạo, Ngài nghiên cứu về cái tâm, trở về bản tâm tới 30 năm. Cho nên là đến khi Ngài gặp hoa đào nở, tự nhiên Ngài giác ngộ, mới nói là 30 năm tầm kiếm khách, bao lần lá rụng với trồi đâm. Từ khi thấy được hoa đào nở cho đến ngày nay dạ chẳng ngờ. Nó lạ vậy đó, 30 năm tìm kiếm tu tập, đến khi thấy hoa đào nở, tự nhiên Ngài giác ngộ. Hoa đào nở là rất là bình thường, cho nên trọng ở đây, trọng cái chỗ tu của mình là trọng cái nhân duyên thời tiết. Nó có như vậy nè, nhiều khi mình nói mình tu phải trở về, phải giữ tâm, nhưng mà nói nhân duyên thời tiết, tức là không tu không về, đủ nhân duyên nó thành tựu. Nhiều khi mình nói thì mình khó hiểu lắm, nhưng mà bữa nào quý vị buông hết, không tu không chứng không gì hết, tỉ tỳ duyên thôi, tự nhiên tâm mình nó yên một cách nó lạ. Cho nên vì vậy mới nói là nhân duyên thời tiết nó chính, tự nhiên là nó đầy đủ cái bản tâm, nó lạ như vậy. Cho nên mới nói là cái tánh của mình là nó sẵn có, chứ nó không có phải là mình muốn mà được, cầu mà được, tu mà được, mà nó là cái sẵn có. Mà đã là cái sẵn có thì không cần tìm, không cần kiếm, không cần hướng tâm bất cứ chỗ nào hết. Nhiều khi mình nói vậy á, là mình nói thôi vậy tôi để tâm tự nhiên, nhưng mà nó khác với cái tâm tự nhiên. Là bởi vì đó là khi mà cái tâm của mình không còn, cái tự nhiên của mình đó là nó theo vọng tưởng, nó theo vọng tình đủ thứ. Mà còn cái này nó, cái tự nhiên của bản tánh đó là không theo bất cứ một cái khuynh hướng nào hết, không theo một cái phạm vi nào hết, không ở một cái vị trí nào hết, mà nó tự tánh, tự tánh, tự tâm nó lưu xuất. Thì vậy mình trở về cái nguồn tâm của mình, nó tự nó trong, tự nó sáng. Nên đây gọi là cái tâm kia, nó định định tâm kia. Cái tâm đó nó lạ như vậy đó. Tức là mình không phải là mình tìm, mình ráng, mình cố, mà tự nhiên nó tự lưu xuất, nó tự nhẹ, tự nhàng. Tự nhiên nó tâm nó tự nó thanh tịnh, tự nó sáng suốt. Mình có cái tâm đó, nó lạ, không có vọng tưởng, không có tham sân si, không có phiền não, mà một cánh tách rất là tự nhiên. Mà cái tự nhiên này đó là nó không phải là mình gán mà được, cố ý mà được. Nhưng mà có nhiều người nói nếu vậy thì sao mình thấy, nếu vậy thì sao mình biết, nếu mình không dùng suy nghĩ của mình, không dùng ý tưởng của mình, thì sao mình thấy tâm mình được, đúng không hả? Nhưng mà nó lạ lắm, tâm mình nó đầy lắm, nó không chỗ để cho mình suy nghĩ. Nó đầy đến cái chỗ mà nó đầy cả cái bộ não của mình luôn, nó đầy cả một cái đầu của mình, nó tràn đầy luôn, nó không có chỗ để cho quý vị suy nghĩ. Mà mình là như vậy đó, mình là như vậy rồi, chứ không cần phải là tôi là vậy, tôi phải to lớn nhỏ hay là phải thanh tịnh trong sáng gì, phải như vậy. Cái đó là cái mình chưa có trở về với cái tâm của mình nó đầy. Còn cái tâm mình nó đầy rồi, nó đầy nguyên các cái bộ não, hệ thần kinh mình nó đầy tràn ngập luôn, nó không có chỗ cho quý vị phải suy nghĩ ồ phải như vậy, vậy không có. Mà nó tự tánh nó như vậy. Cho nên Lục Tổ Huệ Năng nói đâu ngờ tự tánh xưa nay nó thanh tịnh. Mà nhắc lại câu này nè, đâu ngờ tự tánh xưa nay nó đầy đủ, tức là nó không thiếu chỗ nào, nó không có chỗ nào để cho quý vị xen vô được hết đó. Cái tâm đó là cái tâm nó rất là nó nhẹ nhàng, không cần tu gì hết mà nó khỏe như vậy. Cho mới gọi là giác ngộ đó. Bây giờ là giác ngộ được Phật tâm, thì cái suốt hành trình tu hành của chúng ta là phải trở về được với cái tâm này. Thì chính cái tâm này mới là nó đầy đủ. Thì lúc đó mình mới cảm giác một cái nó thực sự là nó khỏe. Chứ còn không có gì, vẫn là chỉ là một sự cưỡng ép thôi. Ví dụ như mình tu bữa nào tâm nó yên yên, có giờ cảm giác nó ồ, nó nhẹ 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 nhẹ, nó thấy ồ như vậy chắc mình cũng khá như vậy. Thật ra cái đó nó vẫn là cái miễn cưỡng thôi. Cho nên là cái trọng tâm là cái chỗ mà phải giác ngộ. Cho nên là khi mà sư ông mà lên đỉnh núi Chân Không đó, Ngài ngồi Ngài tu 6 tháng trường ròng đá, bữa tự nhiên bừng sáng lên. Cái bừng sáng là tự nhiên Ngài thấy ồ, trong nhà xưa nay có ông chủ, nó tự đầy đủ, không cần phải thêm gì hết. Nhưng mà lúc đó Ngài mới gẫm lại, bây giờ phải có cái pháp gì cho người ta tu chứ. Cho nên Ngài mới lấy cái thiền sư Tông Mật, cái đầu tiên của Ngài là biết vọng không theo, là từ đỉnh núi Chân Không, để cho người ta phải từ đó để mà trở về, để tu, tu đến khi nào không tu. Chứ không phải tu để mà thành cái gì đó, nhưng mà tu để trở về không tu. Cố gắng để trở về không cố gắng. Muốn đạt để trở về không đạt được gì hết. Nó tu nó ngược vậy chứ. Cho nên quý vị nói hay nghe là chư tổ hay nói là mình tu mình phải đi ngược dòng thời gian, đi ngược lại cái dòng đời. Mình tự đi ngược dòng đời, ví dụ như người ta đi chơi, mình ở chùa, thì như vậy đó gọi là đứa đi ngược. Đó thì là cái tướng thôi. Mà cái nó ngược là nó ngược gọi là 360 độ luôn. Tức là cái khuynh hướng, ví dụ như mình ở ngoài người ta nói làm để cho nó thành công, còn cái chuyện mình làm để rồi mình không thành công, Nó lạ như vậy. Người ta nghĩ là ví dụ như mình kinh doanh cái gì mình phải có cái sự nghiệp, nhưng mà tu phải phá sản. Tu phải phá sản chứ không thôi là mình cứ thêm không à. Mình ít khi nào mình tu để mình bớt. Ví dụ như ở ngoài thì quý vị đi làm thì ra tiền nhưng mà khi vô tu thì phải có thêm giới, thêm định, thêm tuệ, là phải chất chứa một cái gì đó nó kinh khủng, nó gọi là nó phi thường, như giống như là cái câu mà mình hiểu lầm, giống như là di tuệ thị nghiệp, lấy trí tuệ để làm sự nghiệp của mình. Nhưng mà đến khi mà quý vị học kinh Bát Nhã thì lại không có trí tuệ, không có chứng đắc, cái sự nghiệp nó tiêu hết, đúng không ạ? Cho nên là mình tu dường như là nó có, để rồi mình sẽ phá hết tất cả, đến cái chỗ là phải bỏ luôn cả cái trí tuệ. Bởi vì còn có trí tuệ đến trí tuệ đến chi ạ? Để phá thân năm quẩn, đúng không ạ? Dạ, nhưng mà năm quẩn đã không rồi, có cần trí tuệ không ạ? Cho nên nói là qua sông dùng thuyền bè, đến bờ thuyền để lại. Đó, ngài Tuệ Trung Thượng Sĩ, người hỏi về cái vấn đề tu hành, ngài nói như vậy. Qua sông thì cần dùng thuyền bè, nhưng mà lên bờ phải để lại hết. Giống như bây giờ có ai mà đi qua sông rồi đi lên bờ vác cái thuyền theo không? Không. Qua sông rồi thì thuyền bè mình để lại, để cho người khác người ta đi, thì như vậy thì mới đủ cái đạo từ bi. Nhưng mà cái quan trọng mà buông bỏ được những cái mà mình đang dụng, đang làm rất là cái khó. Thì như vậy đến khi mà quý vị bỏ được rồi thì quý vị mới trở về căn nhà của mình. Là nhà đây phải gọi là cái tâm kia, thì rất là hạnh phúc, nó nhẹ lắm. Không có cần là chúng ta là phải là cực khổ gì. Bởi vì đó, thí dụ như mình còn làm, mình mới có ăn. Mà ghê cái là không làm mà vẫn có ăn. Cái chỗ này mới là khủng khiếp. Tức là cái người tu mình không thấy không làm gì hết mà nó vẫn tự đầy đủ, thì đây mới gọi là cái chỗ chí đạo. Chứ còn là thí dụ như bây giờ quý vị mỗi ngày quý vị đi vào hãng, quý vị làm rồi mới có lương vậy đó. Như mấy bác, như mấy cô mà retire đó, không làm mà cũng có ăn. Là vì sao vậy? Bởi vì nó đã có sẵn rồi. Quý vị làm mấy chục năm, quý vị đóng thuế có sẵn rồi, bây giờ thì nhà nước trả lại cho quý vị thôi, đúng không ạ? Còn những người mà không làm thì con cái làm, có đóng thuế vô cho cha mẹ mình vậy đó, thì cứ bù qua bù lại như vậy. Chứ là không làm cũng có ăn, tức là quý vị phải có cái sẵn mới không làm. Như thầy mà bây giờ mà nếu mà không có đàn na thí chủ nuôi là đói á, tự nhiên không có sẵn. Nên phải dựa vào cái đàn na thí chủ. Cho nên mới nói là cái tâm thiền của mình cũng vậy. Mình nếu mà mình trở về được cái có sẵn rồi là quý vị không làm cũng có ăn, nghĩa là không tu mà tâm mình nó vẫn đầy đủ. Chứ nhiều người người ta cứ hiểu lầm đó, như vậy mình không tu vậy là mình giống như người thế gian rồi. Không tu thì cứ tham sân si phiền não rồi nó lục đục suốt ngày, những người không biết tu đó. Nhưng mà cái chí đạo lạ lắm, trở về bản tâm thì quý vị không tu mà tâm vẫn trong sáng, không tu mà giới định tuệ nó vẫn đủ, thì đây mới gọi là cái diệu đạo. Chứ còn nó khác hơn thế gian, mình thấy giống như thế gian là không tu, nhưng mà thật ra đó thì là tu khủng khiếp, không tu mà nó lại tu. Cho nên cái chỗ nó mới vượt thoát được cái trần lao, thì cái chỗ này mới có cái niềm vui. Cho nên nhiều khi đó, mình tu thiền, nhiều khi quý vị thấy nó khó, nhưng mà khi mà quý vị tu mà có những cái bước mà nó đột phá trong lòng, cũng giống như là mình khám phá được một cái cõi lòng của mình đó, tự nhiên mình cảm giác rất là hạnh phúc, rất là vui. Giống con đường của mình cứ đi tới mà mình thấy lúc nào nó cũng có cái sự nó khích lệ, bởi vì cái sự khích lệ đó không phải từ bên ngoài mà là từ trong cõi lòng của mình. Tự nhiên những cái bước mình tiến mình thấy nó thú vị. Chứ còn không thì mình tu mình dễ bị chán, tu rồi chán, rồi mình đổi pháp môn. Chứ còn mà nếu mà mình có cái niềm tin ở trong cái pháp mà của Phật tổ dạy rồi thì tự nhiên quý vị không bao giờ nó thay đổi, thì gọi là cái niềm tin nó kiên cố đó. Dù cho trời sập đất lở mà lòng tin mình nó vẫn không thay đổi, bởi vì cái niềm tin đó không phải là ý tưởng mà lại là trong trái tim của mình. Nó không có thay đổi theo cái ý thức hệ nữa, mà từ trong tâm. Mà muốn vậy thì mình phải cảm nhận được cái nguồn tâm của mình, cái tâm kia đó. Cho nên mới nói định tâm kia, giới là giới cái hạnh kia, tức là lấy cái cõi lòng của mình là cái phạm vi ngoài cái cõi lòng của mình, tức là chúng ta đã trái rồi. trong tánh thường có huệ chiếu, tự thấy tự biết sâu. Tâm tánh mình đó là trí tuệ, nó thường nó đầy đủ. À, tự thấy tự biết sâu, tức là mình càng sống với tâm mình là mình càng thấu triệt được hết tất cả, cho mới nói là hành thâm, hành sâu bát nhã đó, gọi là hành thâm đó. Tức là thấy nó tột đỉnh, thấy nó rõ ràng, không còn bị ngăn che, gọi là thâm sâu. Mà tự tánh mình nó phát ra như vậy thì đây mới gọi là Phật tâm. Rồi mới nói là xưa nay có là có vật gì, xưa nay không vật gì, tụng kinh chẳng thấy nghĩa có không, thật giống như cởi lừa mà đi lại tìm lừa. Tức là cho nên sau này mới nói có kinh liễu nghĩa và kinh bất liễu nghĩa đó. Cho nên là y kinh liễu nghĩa, không y kinh bất liễu nghĩa. Kinh liễu nghĩa là cái kinh mà nói tột được cái bản tâm. Còn cái kinh mà không có liễu nghĩa là nó chỉ ở trên cái pháp thường sanh diệt thôi. Cho lần trước thì bạn có nói là kinh bất liễu nghĩa, ví dụ như kinh năm giới nè, tập thiện. Ví dụ như bây giờ quý vị kinh năm giới thì quý vị đời sau được làm người thôi. Mà làm người còn sanh tử không? Còn, quý vị lên cõi trời cũng sanh tử luôn à. Rồi cái kinh mà chỉ hoàn thiện cho mình một cái đời sống đạo hạnh, chỉ hoàn thiện cho mình một cái đời sống mà nó hiền thiện thôi, thì như vậy nó cũng thuộc là bất liễu nghĩa. Cái kinh mà có thể đưa mình ra khỏi xuất thế đó thì gọi là kinh liễu nghĩa. Bây giờ là cái đoạn tiếp nè. Niệm trước nghiệp ác xưa không, niệm sau thiện sanh nay có, niệm niệm thường làm hạnh lành, đời sau sanh người trời chẳng khó. Chính nay ngươi nghe ta nói, tức là xưa không mà nay có. Đó là nói là niệm trước nghiệp ác, xưa nó là không, tức là cái niệm trước cái nghiệp ác á, là ngày xưa đó, nhưng mà bản chất của nó là không. Niệm sau thiện sanh nay có. Cái niệm sau là cái niệm mà mình đang niệm đó. Ví dụ như trước là cái niệm ngày xưa, cái niệm qua rồi. Ví dụ như bây giờ mình suy nghĩ là hồi nãy mình suy nghĩ cái chuyện gì, thì bây giờ đó thì những cái suy nghĩ đó lại không còn gì hết. Cho nên đó là quý vị mà đọc kinh Pháp Hoa đó, thì trong khởi đầu kinh có cái câu là dù cho tạo tội như núi cả, chẳng nhọc diệu pháp dài ba hàng. Là vì sao? Bởi vì đó, cái nghiệp tội mà xưa đó là mình tạo đó, bản chất nó là không. Nhưng mà muốn phá được cái không đó là phải có trí tuệ. Nương nơi kinh Pháp Hoa mà nhận ra được tri kiến Phật của mình là mình có cái trí tuệ, tự nhiên tất cả những nghiệp cũ của mình phá tan hết. Mà cho nên quý vị thấy là bữa trước có một Phật tử cũng hỏi Tề Mãn là giống như là bây giờ là mình tạo, mình không có tạo cái nghiệp ác gì hết, sơ sơ thôi, nhiều chứ những chuyện tham sân si trong cái đời sống bình thường mà mình tu hành còn khó giác ngộ nữa. Thế nhưng mà ông U Quật Ma La giết 999.000 người, bây giờ mình nội mà giết một người là đọa địa ngục rồi, có thấy không? Mà 999 người, gần 1.000 người, thiếu một người thôi. Rượt bà mẹ giết, cuối cùng gặp Đức Phật mới khai thị, cuối cùng ngài chứng quả là. Thì như vậy đó là tại sao người tạo quá nhiều nghiệp tội như vậy mà cũng có thể giác ngộ được. Thì khi mà giác ngộ rồi, rồi những cái tội nghiệp đó là phải trả hay là không trả? Nếu mà trả thì lại là còn ở trong sanh tử. Bởi vì nếu mà giác ngộ rồi đó thì đâu còn ở trong sanh tử, như vậy có thể quỵt được sao? Hỏi cũng có lý, nhưng mà cái vấn đề, cái mấu chốt ở đây đó là cái nghiệp tội ở trong cái quá khứ đó, chúng ta có thể chuyển được. Bởi vì bản chất nó là không, trên cái niệm trước xưa nay nó là không, mà chỉ có cái niệm hiện giờ mới là cái hiện hữu mà thôi. Cho nên vì vậy đó, ở đây ngài nói là cái niệm sâu thiện sanh nay có, nhưng mà niệm niệm thường làm hạnh lành, đời sau sanh trời người chẳng khó. Nếu mà niệm niệm mà mình đều nghĩ đến chuyện lành, làm cái việc lành, hạnh và niệm tức là ý nghĩ, hạnh tức là cái việc làm, thì như vậy đó là đời sau sanh trời người thì nó không khó, cái gì đó nó dễ thôi. Nhưng mà tức nay ngươi nghe ta nói, tức xưa không nay có. Tức là bây giờ ngươi đang nghe ta nói đó, xưa hồi nãy là ta không nói, nhưng mà bây giờ lại ta có nói. Tức là muốn nói lên là cái đối đãi là xưa và nay và có là không, nó chỉ là cái đối đãi nó qua lại thôi, vẫn là một cái ảo. Cho nên vì vậy đó, nó không có thực thể gì hết. Cho nên tất cả những cái ngôn ngữ, tất cả cái hạnh, cái việc làm của chúng ta chỉ là cái ảo giác thôi, chứ nó không có. Cho nên quý vị thấy nè, nói là cái tam giới này tam giới mộng, mà thật ra mình đâu thấy mộng, đúng không ạ? Rõ ràng mình đâu thấy mộng đâu, mình ngủ mình mới mộng thôi, đúng không? Chứ còn mình sống thì đâu phải là mộng. Nhưng mà Đức Phật nói tam giới này là tam giới mộng, mà chúng ta vẫn đang sống đây là sống trong cảnh mộng. Mộng là sao? Dạ biết là mộng thì nó không thiệt rồi đó, nhưng mà thật ra mình đang sống đây là mình sống thiệt. Nhưng mà nói mộng là nó như vậy nè, từ lúc mình sanh ra đến giờ mấy mươi năm, mình nghĩ lại đúng là giấc mộng. Tất cả những cái việc làm của chúng ta, những tạo tác của chúng ta, nhìn lại là ảo giác hết, đúng không ạ? Không có cái gì là thật hết. Bây giờ quý vị tìm lại một cái kỷ niệm trong quá khứ cũng hoàn toàn không có luôn. Ngày xưa mình cũng có những cái thời son trẻ, mình có những cái thời mà khuynh thành đổ nước, đúng không ạ? Nhưng bây giờ nhìn lại không có gì hết, chỉ là một cái ảo thôi. Rồi đến lúc mà mình nhắm mắt lại, mình thấy ủa sao mình mới sanh ra mà bây giờ mình chết rồi. Rồi tất cả những cái mà mình đã làm trong những bao nhiêu năm qua đó, như một cái giấc mơ vậy đó. Nó lạ như vậy. Thì như vậy đó là cái, bởi vì đó là chúng ta phải chịu ảnh hưởng, chúng ta tồn tại trên ba cõi này phải chịu ảnh hưởng thời gian và không gian. Nhưng mà cái thời gian lại là không thật, không gian nó cũng không thật. Cho nên vì vậy đó là mới có là duyên sanh nè, mới có vô thường nè, mới có sanh lão bệnh tử nè. Bởi vì chúng ta đang ở trên những cái không thật, bởi vì hai cái đó nó chi phối mình. Mà quý vị thấy thời gian có thật không ạ? Hiện tại thì cái thời gian nó cứ trôi trôi vậy chứ, nhưng mà nó qua rồi mất, qua rồi mất, qua rồi mất, cho nên nó cái ảo vậy đó. Mình đang sống trên cái ảo, nó không thật. Cho nên là mình sống ở trong cái ảo, sống ở trong cái giấc mộng thôi. Mà trong cái mộng này nè, thì có cái thiện ác, hơn thua, phải quấy tốt xấu, nó không ngoài cái này mà nó tồn tại được, nó không có. Cho nên mới nói là phiền não không chỗ nương, không có chỗ nào nương hết. Nhưng mà bởi vì mình còn có ngã, cho nên mới có cái, nó còn có cái nghiệp, còn có cái phiền não, còn có cái tội, đúng không ạ? Bởi vì cái tội nó chi phối cái ngã này, đúng không ạ? Mà mình tu nó vô ngã, cái ngã đã không thì nghiệp tội nó không. Cho nên ông U Quật Ma La, ông giết là 999 người. Nhưng mà khi ông giác ngộ, ông vô ngã, khi ông vô ngã rồi đó thì tội đâu có đâu. Chỉ còn một cái dư nghiệp cuối cùng là khi mà ông chết, người ta đánh ổng vậy thôi, nhưng mà đánh trên cái tướng giả chứ không phải tướng thiệt. Cho nên có nhiều người, người ta nói tại sao mà Đức Thế Tôn ngài vẫn còn bị kim thương mã mạch đó. Kim thương mã mạch, vì nhớ cái chuyện kim thương mã mạch đó. Kim thương là cái là ngài bị cái mảnh đá đó, mảnh đá mà của cái ông Đề Bà Đạt Đa mà ông xô xuống mà hụt, nhưng mà những cái cục đá nó va với nhau á, nó một cái miếng đá nó đâm vào trong cái chân của Đức Thế Tôn. Còn mã mạch là ổng cắm ngựa, đúng rồi đó, là ông trưởng giả mời ngài để mà đi thọ thực. Nhưng mà trong kinh Đại Bổ Tích nói lúc bây giờ thì Ma Ba Tuần muốn hại Đức Thế Tôn, cho nên là mới che mờ tâm tánh ông trưởng giả đi mời đến đó để mà an cư 3 tháng rồi. Thế nhưng mà ổng lại quên đi, ổng lại hưởng lạc trong vòng 3 tháng đó, quên Đức Thế Tôn. Thì có một người mà chăn ngựa đó mới chia bớt nửa phần ăn cho 500 con ngựa để mà cúng dường Đức Thế Tôn. Thì lúc đó ngài A Nan đau lòng quá, ngài mới đi xin cơm về cho Đức Thế Tôn để thấy đau lòng. Nhưng mà Đức Thế Tôn ngài vẫn ăn lúa mạch 3 tháng đó. Nhưng mà Ngài nói với Ngài A Nan đó: này A Nan, ta ăn lúa mạch này giống như là hương vị của cõi trời. Hương vị của cõi trời không khác gì hết. Mình nói vậy thì mình thấy chắc là Ngài ăn bằng thần thông ha. Rồi trong kinh còn nói lúc đó chư thiên là biến thức ăn của chư thiên vào trong lúa mạch để cho Đức Thế Tôn ăn, cho nó không có bị sốc đau gì. Nhưng mà trong thực tế đó thì mình khi tu mình mới thấy là khi nào tâm mình nó an, quý vị ăn cái gì cũng thấy ngon hết. Nó lạ như vậy đó. Nên là chư tổ là ở trên núi Yên Tử đó, Ngài nói là ăn rau đắng, cắn hạt dẻ, cắn hạt dẻ, uống nước suối, lòng như mây nổi. Là mình thấy làm sao mà các ngài mà có thể làm được như vậy. Bây giờ bữa nào mình không có cơm là mình chịu không nổi rồi. Nhưng mà các ngài đó là ăn rau rừng, sống đơn giản mà lòng nhẹ tên à. Còn mình ăn đậu hũ, chả lụa, chế đủ thứ món, bò chay, thịt chay mà lòng mình nặng trĩu. Tại sao vậy? Mình ăn uống đầy đủ sao lòng mình nặng trĩu? Dạ, bởi vì chúng ta còn có sự phân biệt ở trong đó. Trên khi tâm mình nó yên, ăn cái gì nó cũng ngon mà nó ngon kinh khủng. Mà ăn bất cứ cái gì nó đều là chất bổ hết. Thật ra đó là mình á, mình ăn vào trong cái bao tử đó mà cái dưỡng chất mình lấy từ thức ăn ra chỉ có một phần thôi. Còn các vị ăn vào đó là tất cả những dinh dưỡng đều vào trong cái cơ thể, cho nên các vị không có cần nhiều. Nên quý vị thấy thời Phật các ngài chỉ ăn một bữa thôi là nó đầy đủ, mà da thịt rất là hồng hào. Còn mình ăn ngày ba bữa mà đen thui à, tối thui à, không có hồng gì hết trơn á. Nên là quý vị thấy là cái tinh thần nó lạc. Cho nên bữa nào quý vị thấy mình vui đó, người mình thấy nó khỏe. Bữa nào mình buồn, dù mình khỏe mình cũng đi không nổi nữa. Bữa nào mà con cái có xích mích với nhau, cái mẹ đau mẹ buồn á, tự nhiên mẹ ăn không có được à, rồi thấy tinh thần nó xuống, sức khỏe cũng xuống, vì lo lắng, vì thương con, đúng không ạ? Mà có bệnh gì đâu mà chỉ lo lắng thôi, mới thấy là cái cơ thể mình là nó chịu ảnh hưởng cái tâm của chúng ta. Bữa nào tâm mình nó vui thì tự nhiên đó là cơ thể mình nó khỏe. Bữa nào tâm mình nó buồn thì tự dù cho sức khỏe mình nhiều, mình đi cũng không nổi, đi bước chân nó nặng nề. Cho nên ở đây quý vị kinh nghiệm ở chùa thời gian là quý vị tự nhiên nó sáng lạ lắm. Nó sáng vậy nè, ai đi vô chùa quý vị nhìn cũng biết họ có tâm sự hay không. Người có tâm sự đi bước chân họ nặng dữ lắm, khỏi cần nhìn cái gương mặt nữa. Họ nhìn cái tướng đi, họ không có nhẹ nhàng, tướng nó thô, hay là những cái tướng mà nó uể oải, đau đớn, nhìn là biết. Bệnh tâm mà, tâm nó phát ra tướng, nhìn biết à, khỏi cần nhìn mặt. Nên vì vậy đó là khỏi cần phải có thần thông gì hết, chỉ có mình nhìn là mình tự mình biết. Đó, ở cái tâm của mình đó là nó chi phối cả thân tâm mình, nó chi phối hết tất cả. Cho nên khi mà thân tâm mình nó nhẹ nhàng thì tự nhiên đó là cái thân mình nó nhẹ nhàng theo, tâm mình nó nặng thì thân nó nặng theo. Cho nên quý vị thấy là cái tâm mình nó không tướng mà nó chi phối cái có tướng này, nó chi phối mạnh lắm. Nhưng mà mình sống ở thế gian này mình chỉ lo cái tướng à, không lo cái tánh à, ít khi đó. Nhiều khi bệnh á thì mình chỉ sợ thân mình bệnh đủ thứ, nhưng mà người ta ít sợ tâm bệnh, nhưng mà tâm bệnh sợ hơn thân bệnh, nó vậy đó. Cho nên á là bây giờ quý vị đó là bệnh á, là bác sĩ á, trị là trị được cái thân bệnh thôi, không trị được cái tâm bệnh. Cho nên là bệnh không, bác sĩ không bao giờ trị hết bệnh, bởi vì cái thân là ngọn, tâm là gốc, trị cái ngọn thì không bao giờ hết được. Bác sĩ có giỏi cách mấy đi nữa là trị cái bệnh này rồi nó sẽ sanh ra cái bệnh khác. Mà lạ cái quý vị thấy Đức Thế Tôn của chúng ta, tạm nói là của chúng ta cho nó thân thiện thôi chứ không phải của mình đâu, Đức Thế Tôn của chúng sanh à, Ngài không có phải là thầy thuốc gì hết, mà chúng sanh được tôn Ngài là Đại Y Vương. Đại Y Vương là một vị bác sĩ, vua của tất cả bác sĩ à. Tại sao như vậy? Bởi vì Ngài chỉ cần trị bệnh tâm thôi. Bởi vì Ngài biết thân của mình bệnh là do nghiệp, mà tâm mình là chuyển được nghiệp. Mà khi mà nghiệp chuyển thì thân thì nó hết. Nó lạ như vậy. Cho nên nó là mình tu giỏi thì bệnh gì mình cũng chữa hết. Còn mà mình tu không giỏi thì mình có tiền, mình mua thuốc hay thuốc tốt, nó trị hết cái này, rồi mai mốt lại bị cái khác à. Nói vậy. Còn Đức Thế Tôn trị là nó hết, trị là nó hết. Bởi vì hết nghiệp. Khi mà hết nghiệp thì bệnh thì nó cũng hết luôn à. Cho nên nó vậy đó. Cho nên sống ở thế gian này đó là chúng ta là bị sống trong cái ảo mà chúng ta không thấy. Cho nên ở đây Ngài mới nói là đem sanh diệt mà dẹp diệt, đem diệt diệt dẹp sanh, không rõ nghĩa sanh diệt, chỗ ấy in mù điếc. Tức là nếu mà mang cái sanh diệt để mà dẹp đi cái diệt, rồi đem cái diệt diệt dẹp cái sanh, đem cái sanh diệt tức là quán. Ví dụ như bữa trước Đại Mạng có nói về vấn đề này, quý vị khởi, mình khởi cái quán chiếu để mà phá cái vọng tưởng, gọi là đem cái sanh diệt mà lại đi diệt cái diệt. Dạ. Cái sanh diệt của mình là cái khởi tưởng. Khởi tưởng. Cái diệt là niệm. Diệt là niệm tại sao? Bởi vì cái niệm nó là cái niệm nó hư giả. Cái niệm là cái chết. Đúng không ạ? Ví dụ như bây giờ nè, mình khởi lên là sanh. Đúng không ạ? Khởi một cái niệm lên gọi là sanh. Thì cái niệm được khởi lên rồi đó thì nó sẽ tan đi. Đúng không ạ? Khi nó tan đi là cái chết. Đúng không ạ? Cho nên bây giờ mình chỉ quán đó, mình chỉ quán là không quán được cái sanh, mà chỉ quán được cái chết thôi. Ví dụ như bây giờ là quý vị đang nghĩ một cái chuyện gì đó, mình nói ồ cái suy nghĩ đó là nó là hư giả. Đúng không ạ? Thì như vậy đó, là cái suy nghĩ đó tức là nó đã là cái chết rồi. Tức là nó là cái thứ hai rồi. Bây giờ mình khởi quán lên nó là cái đối tượng của chúng ta rồi, nó không có còn tồn tại nữa. Thì như bây giờ nếu mà cái lúc quý vị chưa quán á, thì cái niệm nó còn đang hiện hữu, đúng không ạ? Nhưng khi quý vị quán, cái niệm nó không phải quý vị nữa, nó là cái đối tượng của cái quán, tức là nó là cái thứ hai, đúng không ạ? Cho nên ở đây đó gọi là lấy sanh diệt dẹp cái diệt, khiến đem sanh dẹp diệt, rồi đem diệt 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 dẹp sanh. À, tức là muốn ở đây muốn nói lên là cái chỗ mà cái diệt diệt tức là cái chỗ yên tĩnh dẹp sanh. Có hai cái dạng tu cho mới nói là chỉ và quán. Quán tức là mình quán để cho mình phá được vọng tưởng. Chỉ tức dừng lại để cho niệm mình không sanh. Tức là mình phải giữ trong cái tâm mình nó yên. Ví dụ như bây giờ quý vị ngồi yên là phải yên cho thiệt là yên nha, đừng cho nó khởi lên. Đó gọi là lấy cái diệt diệt để mà dẹp sanh. Mà bởi vì chúng ta không rõ cái nghĩa sanh diệt, bởi vì sanh diệt nó chỉ là cái tướng sanh diệt là cái tướng ảo thôi. Thì nếu mà mình không rõ được các pháp nó chỉ là cái ảo, thì như vậy mình là cái người mù, mình là cái người điếc. Cho nên cái người tu của mình đó, nó lạ một cái là, ví dụ như mình rất sợ cái sanh diệt. Quý vị mình hay nghe nói là cái chuyện mà mình bị chìm trong biển sanh tử á. Biển sanh tử á là biển sanh diệt của tâm thức, gọi là biển sanh tử. Hay là chúng ta đang sống ở trên cuộc đời này, chúng ta bị cái vô thường, nó thay đổi, nó sanh diệt. Giống như mỗi ngày tế bào của mình nó cũng sanh diệt, vân vân. Rồi mỗi ngày á là một cái cây mình thấy nó tồn tại vậy chứ, nhưng thật ra nó cũng đã, nó chết à, nó cũng chết, nó thay đổi theo cái thời gian. Tức là hiện tại chúng ta đang sống cũng trong sanh tử, rồi trong tâm thức mình cũng sanh tử, cho nên chúng ta bị chìm trong biển sanh tử. Đó vậy đó, là lúc nào mình cũng đang lặn hụp trong biển sanh tử. Cho nên quý vị thấy mà những cái bức tranh mà thấy là những con người mà đang ở trên cái biển đó, nhấp nhô trong đó, rồi có cái hình Phật A Di Đà đưa tay vớt xuống đó, đưa tay vớt, nhưng mà không có đứa nào đưa tay lên hết, cứ lo bơi không à, không có đứa nào mà đưa tay lên để cho Ngài cứu lên hết. mà ngài cứ đưa tay xuống vậy mà không có đứa nào mà chịu mà đưa cái tay lên cho ngài cứu hết. Thì người ta mô tả cái biển đó là cái biển sanh tử. Mà sanh tử là không phải là chúng ta, mình hay nghe nói là mình chết rồi đi qua cái biển đen đó, rồi phải bơi qua cái biển đó, trong cái biển đó thì có nhiều ác thú vân vân đó. À, người ta mô tả thì người ta quả tranh thì người ta hay quả cái kiểu mà theo cái kinh nói, nhưng mà trong cái chỗ cái lý đạo thì nói rõ lắm, biển đen đó là vô minh, không có phải là cái biển đen đó là cái mà chúng ta là phải giống như là rớt xuống cái biển đó. Thì trong cái vô minh mà đen tối như vậy đó thì chúng ta là bị những cái thú dữ nó ăn mình. Thì thú dữ là cái gì? Tham sân si và phiền não. Cho nên bữa nào tâm mình hơi yên, bị tham sân si phiền não lên, nó mất cái yên đi, nó mất đi cái cảnh giới của tự tâm đi, cho nên là nó ăn, nó cắn, nó nuốt mình. Thì như vậy tất cả những cái hiện tượng đó mà nó đang ở trên một cái vị trí là sanh diệt của cái dòng chảy thời gian, của dòng chảy tâm thức và của tất cả những cái hiện tượng mà chúng ta đang có. Thì như vậy đó gọi là ở trong cái biển sanh tử, lặn hụp ở trong đó. Đúng không hả? Thì như vậy nếu mà mình mà không rõ được cái nghĩa sanh diệt thì giống như là mình chỉ mù điếc thôi, mình không thấy được cái bản chất của sanh diệt này. Cho nên người tu là phải có cái trí tuệ là như vậy, có trí tuệ để mình thấy tất cả những sự sanh diệt này là cái giả, sanh không thực sanh, diệt không thực diệt. Thì như vậy đó là nó mới đúng cái đạo lý. Cho nên người tu của chúng ta thì bảo đảm là cái chuyện mình không sợ chết cũng như không sợ sanh. Bởi vì đó là sanh mà quý vị không có sanh, chết quý vị không có chết. Ở đây quý vị sợ chết không ạ? Sợ đúng không ạ? Bởi vì người nào nói không sợ là bởi vì chưa chết. Chưa chết cho nên không sợ. Chứ thật ra đến lúc chết thì chúng ta cũng cảm giác sợ, tại vì mình không có chỗ trở về đó. Chứ còn nếu quý vị trở về rồi thấy không có gì hết. Mà ở cái góc độ trí tuệ để cho mình nhận diện đó thì mình cũng thấy thật ra chết chỉ là mình bỏ cái thân này thôi. Bởi vì mình bỏ thân này á là rất nhiều rồi. Vô số thân mình đã bỏ. Cho nên là Bồ Tát nói khi mà cắm một cái cây ở trên đại địa, bất cứ ở cái chỗ nào cũng đều có thân xác của Bồ Tát. Thì mới nói là cái dòng sanh tử á là từ vô lượng kiếp nay nó rất là nhiều rồi. Chúng ta trải qua dòng sanh tử này không biết bao nhiêu lần. Quý vị thấy 80 năm thì đâu có bao nhiêu đâu, đúng không ạ? Thoảng một cái. Mà quý vị 2000 năm tức là khoảng 20 thế kỷ đó là biết bao nhiêu lần sanh, biết bao nhiêu lần diệt, mà chỉ có 2000 năm nay thôi. Tại vì mình sống có 80 à, đúng không ạ? Thì cứ sanh diệt như vậy. Mà trước công nguyên thì đã có rất nhiều, chỉ có là trong một cái quả, cho nên mình tính theo cái quả đất này thôi đó, và gần 4000 năm rồi. À, cái sự hình thành của cái quả đất 4 tỷ hả? Dạ, là kinh khủng. Nhưng mà quý vị thấy đó là giống như là trong kinh nói là chư thiên mà ở cõi trời tứ thiên vương á, khi họ sanh ra đến lúc họ chết đi, họ thấy được 2 lần quả đất này thành tụ và tan đi, thành tụ tan đi 2 lần cái tuổi thọ của cõi trời tứ thiên vương, đúng không ạ? Nhưng mà tính ra cái tuổi thọ của họ, họ nói rất là ngắn ngủi so với những cái tầng trời mà trên nữa, rất là ngắn. Nhưng mà Đức Phật nói là những cái tuổi thọ đó nó vẫn là mong manh thôi, bởi vì những cái khoảng thời gian nó qua rồi, nó nhanh lắm. Thế giống như hiện bây giờ, hiện tại chúng ta đang sống ở đây mà đã biết bao nhiêu lần quả đất này đã sanh diệt của quá khứ từ trước, mình đâu có biết. Nó sanh, nó tan, nó tụ, nó tán, tụ, nó tán, nó thành tụ. Thì như vậy đó, trong bước đường luân hồi sanh tử chúng ta nó nhiều như vậy. Thì cái chuyện này mình làm hoài nó quen rồi, đâu có gì đâu sợ, đúng không hả? À, nhưng mà chỉ có một cái là có mình sống ra, sống có một đời, cái đến lúc mình chết thì tự nhiên mình cảm giác mình hơi luyến tiếc một chút xíu. Nhưng mà cái chuyện này lặp đi lặp lại rất là nhiều lần. Cho nên vì vậy là không có gì hết, mà chúng ta vẫn còn đây. Dù cho sanh tử bao nhiêu kiếp, bao nhiêu đời mà chúng ta vẫn ngồi đây, thì quý vị biết là cái sanh tử nó không thiệt. Chứ nếu mà quý vị một phen mà quý vị sống, một phen quý vị chết là quý vị mất hết rồi. Mà chúng ta vẫn còn hiện hữu, tức là cái thân chết, nhưng mà cái tâm mình quả nhiên là nó không có chết. Nhưng mà cái điều mình, dù cho mình không biết, dù cho mình mê, dù cho mình giác, mà nó cũng không có mất, đúng không hả? Nó còn hoài vậy thôi. Cho nên là không có cái sanh tử, nó chỉ là cái ảo. Cho nên ở đây Ngài nói nếu mà không rõ cái nghĩa sanh diệt á, giống như người mù. Cho nên cái người tu là phải có trí tuệ, thấy rõ được vọng tưởng nè, thấy rõ được cái cuộc đời nè, thấy rõ được muôn pháp, tự nhiên mình tu nó khỏe lắm. Bây giờ mà quý vị cứ hơn thua với chính mình, hơn thua với người là bước thứ nhất, mà hơn thua với mình á lại là bước thứ hai, đúng không ạ? Người mê thì hơn thua với chúng sanh, người mà hơi giác giác lại hơn thua với chính mình. Nhưng mà hơn thua với chính mình á là nó cũng như là hơn thua với chúng sanh thôi, cũng đau đớn như nhau. Mình mà không tha thứ được sao tha thứ cho người khác, đúng không ạ? Rõ ràng là như thế. Nhiều khi quý vị có tức mình không ạ? Mình rất tức mình, mình rất khó chịu với chính mình rất phiền não với chính mình rất đau đớn với chính mình. Đó là những cái tướng phiền não. Cho nên vì vậy đó là tất cả cái này là mình chưa có thấu được. Cho nên làm sao phải thấu? Chỉ cần có trí tuệ quý vị tu nó khỏe lắm. Nhiều khi mình bị phiền não, quý vị ráng làm sao cho hết phiền não. Nhưng mà một cái cách khác hơn là quý vị thấy được bản chất của phiền não, tự nhiên phiền não nó không có, thì như vậy đâu có cần ráng đâu, đúng không ạ? Dạ, ví dụ như quý vị có cái chuyện buồn, trong cuộc đời mình sẽ có nhiều cái chuyện buồn lắm. Và trong cái cuộc sống hiện tại chúng ta cũng có nhiều cái chuyện buồn lắm, cũng có nhiều chuyện làm cho mình đau buồn, những chuyện làm cho mình tức tối, làm cho chuyện khó chịu, từ cái thân tướng cho nên đến cái bối cảnh xung quanh nó đến với mình. Có nhiều cái mình cũng lúc nào cũng phải đối đầu. Giống như lớp 1 thì đến cái kỳ thi của cái lớp 1, những học sinh của những cậu bé nó cũng rất là lo, và nó phải ráng nó học để cho nó ra qua được kỳ thi. Mỗi lần qua được kỳ thi là nó mừng lắm. Qua được kỳ 1, qua được cái kỳ 2, kỳ 3, mỗi lần qua kỳ thi là nó vui dữ lắm, nó mừng nó qua được. Nhưng mà nếu mà cái người lớn như chúng ta nghĩ là kỳ thi của lớp 1 là đồ bỏ thôi, kỳ thi lớp 2 cũng là đồ bỏ thôi, lớp 3, lớp 4, lớp 5, đến lúc đại học ra trường, bây giờ luận án, luận văn, quý vị làm xong hết rồi, quý vị thấy cũng không có cái gì hết. Thì cũng như vậy đó, chúng ta đường tu của mình đó, là mỗi bước đi đều có những thử thách, đều có những chông gai. Cho nên mới nói là đường về quê hương đầy chông gai và cọ lạ. Chông gai là gì ạ? Là những cái khó khăn trước mắt, những cái chướng duyên, những cái nghịch cảnh. Những cái cỏ lạ là những cái cảnh giới chúng ta đến, tất cả những cái đó đều là níu chúng ta lại hết, nó vướng. Cho nên vì vậy mà quý vị coi nguyên cả cái bộ phim Tây Du Ký là cái hành trình của cái người tu của chúng ta. Từ lúc sơ khai là cái con khỉ, lúc là ban đầu chỉ có tâm thức thôi, rồi bắt đầu mới kết lại được là tàng thức, rồi kết lại được tất cả những cái là tham sân si ngũ dục, là ba thầy trò, bốn năm thầy trò đường tăng, kết lại đủ rồi. Nhưng mà khác hơn là đường tam tạng, là có cái chủng duyên với Phật pháp, quyết lòng đi về. Cũng như chúng ta có chủng tử duyên với Phật pháp, quyết lòng mình trở về Tây Thiên. Chứ thật ra thì cái thời mà ông Tam Tạng ông đi thỉnh kinh thì có Phật nhập Niết Bàn lâu rồi, thì làm gì mà có Lôi Âm tự mà Đức Phật còn đó. Mà về Tây Thiên thì làm sao? Nếu mà Tây Thiên cực lạc thì đi làm sao mà tới? Và nếu mà Tây Thiên qua Ấn Độ thì thời Ấn Độ vào thế kỷ thứ 17 thì đâu còn cái gì nữa đâu. Kể cả Đại học A-lan-đà cũng tan nát hết, mà trong khi Phật giáo chỉ có 1% bên Ấn Độ. Thì như vậy thì cũng đâu phải là cái chỗ mà nó đủ, chỉ qua lấy kinh về thôi, chứ đâu phải là cái cực lạc gì đâu. Nhưng mà khi mà đến được Tây Phương thì người nào cũng thành Phật hết. Tam Tạng, Tông Ngộ Không, Chư Bát Giới, Sa Ngộ Tịnh đều là giác ngộ hết. Mà lạ lắm, khi nào giác ngộ mới thỉnh được kinh, cho mới gọi kinh này mới là tâm kinh. Thì khi nào đi đến nơi thì chúng ta mới giác ngộ. Mà quý vị thấy biết bao nhiêu chướng duyên, biết bao nhiêu cái nghịch cảnh, biết bao nhiêu cái thử thách. Mà nếu mà chúng ta không có trí tuệ thì không thể nào vượt qua được. Cũng như suốt hành trình đi thỉnh kinh của Tam Tạng không có Tôn Ngộ Không thì không thể nào tới nơi được. Bữa đó ông giận, ông đuổi Tôn Ngộ Không đi. Vừa đuổi Tôn Ngộ Không đi là ông bị nhốt liền. Là ai vậy đó? Cho nên không có trí tuệ là chúng ta bị trói liền à. Chúng ta hết trói chỗ này, bị trói chỗ kia, bị ma nó trói. Ma là gì ạ? Nội ma và ngoại ma. Nội ma là phiền não, tham sân si. ngoại ma là những cái chướng duyên nghịch cảnh ngũ dục của thế gian, lúc nào nó cũng thúc thúc mình hết, lúc nào nó cũng xúi mình hết. Nó lạ, mình dễ bị xúi lắm. Như sáng cái mình nói thôi sáng thì người ta dậy tọa thiền, nó xúi nó thôi bữa nay mình bệnh hơi ngủ một chút đi, nó xúi mình, nó lạ lắm, nó vậy đó. Rồi nó vậy nè, nhiều khi bữa nào mình khỏe thì mình tu, mình yếu yếu cái mình nói thôi nghỉ đi, mai tu, từ từ tu, tu dài lâu chứ không phải tu ngày một bữa. Nó xúi mình, nó lạ dữ lắm, để cho mình không tu, nó vậy đó. Rồi nhiều khi á, là tâm mình đang bình an vậy, tự nhiên có cái duyên gì nó thúc thúc mình, nó khiến tâm mình không bình an, những cái duyên nó vậy. Nhưng mà nếu mà quý vị có trí tuệ thì quý vị nhìn từng đứa từng đứa từng đứa từng đứa thấy rõ, nó không phá mình được. Phải có trí tuệ thôi. Cho nên là mới nói câu duy tuệ thị nghiệp, là cái nghiệp là vậy, tức là lấy cái trí tuệ để thành tựu Phật tâm của mình đó. Suốt hành trình của mình là phải có đầy đủ cái trí tuệ, không có trí tuệ là mắc bẫy liền nè. Nó lừa mình, nội cái thân này nó lừa, đừng nói chi cái người ấy lừa. Cho nên thế gian này nói đó, người gạt thì không sợ đâu, mình gạt mới sợ, chính mình gạt mình. Dạ đúng rồi, mình chính là cái kẻ thù mà nó gạt mình kinh khủng lắm, nó gạt mình đủ thứ hết trơn. Người gạt mình còn biết, mình còn né được. Mình gạt mình làm sao né, không né được. Cho nên nó giặt bên ngoài đó, trước mặt á thì mình đỡ được, mà nó quánh lén đỡ không được. Nó đâm lén, mà những cái cảnh duyên nó cứ đâm lén mình không à. Nhiều khi đang bình bình vậy chứ nó lén nó đâm mình dao vậy đó, mà mình không biết, mà có một cái nó đâm mà mình không biết đâm, mình chìm ở trong đó. Cho nên ở trên cái pháp sanh diệt là chúng ta phải có trí tuệ. Những cái phiền não thuộc về pháp sanh diệt, tham sân si pháp sanh diệt, thân tướng pháp sanh diệt, tất cả ngoại duyên nội duyên đều là các pháp sanh diệt. Mà thấy là mộng là ảo, chỉ cần thấy nó là mộng là ảo rồi thì tự nhiên nó tự nó tan thôi. Mà phải thấy bằng trái tim, không phải thấy bằng ý niệm, hai cái khác nhau. Cho nhiều khi quý vị nói mình cũng thấy vậy, tại sao mình vẫn phiền não? Nhưng mà thấy bằng trái tim, tức là thấy bằng tâm, thấy bằng cái tâm kia, tức là quý vị bình tâm để mà thấy. Cho nên lúc nào mà quý vị nhiều phiền não, nhiều cái lo, ưu tư lo nghĩ, quý vị cứ bình tâm, cứ bình tâm lại, quý vị nghe cho kỹ, thấy cho sâu, tâm mình á, nó tự nó nhẹ nhàng đi, tự nhiên cái đó nó sẽ tự tan biến hết, tức là mình đã bước ra khỏi cái chỗ giác. Là vậy. Đem sanh diệt dẹp diệt khiến người không chấp tánh, đem diệt diệt dẹp sanh khiến người tâm lìa cảnh. Nếu lìa được hai bên, tự trừ bệnh sanh diệt. Tức là nếu mà đem cái sanh diệt mà để dẹp diệt á, thì khiến để cho mình không có chấp tánh á. Và nếu mà đem diệt diệt mà dẹp sanh á, để cho mình được lìa cảnh á, thì nếu lìa được hai bên, tức là lìa tâm mà lìa cảnh á, là tự trừ được bệnh sanh diệt. Tức là nếu mà mình làm mà lấy cái sanh diệt để dẹp diệt, để không chấp tánh, rồi lấy diệt diệt dẹp sanh á, để lìa cảnh á, thì đó là nó vẫn thuộc về hai bên, tức là còn tâm còn cảnh. Mà nếu mà lìa được hai bên này đó, thì trừ được cái bệnh sanh diệt. Tức là hai cái đoạn này thì nó tương đồng với nhau. Ở trên thì nói diệt, đem cái sanh diệt để dẹp diệt, và đem diệt diệt dẹp sanh á, thì nếu mà không có rõ được cái nghĩa sanh diệt đó, thì như vậy là mình là những cái người mù. Còn ở đây thì nói là đem sanh diệt dẹp diệt là khiến người không chấp tánh, thì cái chỗ này nếu mình hiểu theo cái chữ đó thì nó không có ra được cái nghĩa. Còn nếu mà mình hiểu theo mà cái ý của các vị nói đó, tức là nếu mà chúng ta đem cái sanh diệt đó mà để cho mình nó thành tựu một cái gì khác, thì như vậy cũng không thể được. Còn cho nên cái chỗ này là chỉ lìa hai bên. Tức là trong cái pháp tu của sư ông đó, là có một cái pháp là phần mà biết vọng không theo, thứ hai là không kẹt hai bên, rồi thứ ba là tâm cảnh đồng nhất đó, rồi thứ tư là trở về bản tánh. Là bốn cái pháp mà trong cái thiền tông, yếu chỉ thiền tông đó, là sư ông có nói rõ cái điều đó. Thì như vậy nó là lìa được hai bên, tức là lìa tâm và lìa cảnh, lìa có lìa không. Nếu mà cái gì tự lìa được thì tự nhiên là nó khỏe. Ngày xưa mình cũng học vậy, mình nói mình lìa hai bên, nhưng mà mình nói lìa hai bên là mình rơi vào cái bên thứ ba. À, cho nên mới nói là chẳng chẳng có, chẳng không, chẳng phải có, chẳng phải không. Tức là có không là hai bên, nếu mà chẳng phải có chẳng không nó thuộc về chính giữa. À, thì như vậy chính giữa cũng không được. Cho nên quý vị cứ nói là trung đạo, mình hay học Phật pháp nghe nói là trung đạo là mình ở chính giữa, đúng không? Không ở bên này, không ở bên kia, thì mình ở chính giữa gọi là trung đạo. Nhưng mà đúng cái nghĩa trung đạo, nếu mà không có hai bên thì có chính giữa không? Nó là như vậy. Cho nên là người ta nói là Bồ Đề Đạt Ma ngài mang một chiếc dép về tay để phá cái chấp hai bên. Nhưng người ta nói á, nhưng mà ngài vẫn đeo một chiếc dép, tức là ngài còn kẹt một bên, đúng không ạ? Nhưng mà đúng theo cái lý mà mình hiểu như vậy nè, nếu mà không còn hai thì một nhân đâu mà lập, đúng không ạ? Bởi vì có hai mới có một, đúng không ạ? Bây giờ hai đã không thì một nó cũng không luôn. Cho nên á, là ngài mượn phương tiện, ngài chỉ đeo một chiếc dép về tay thôi. Nói thế gian này phải lìa hai bên là vậy đó. Nhưng mà người ta nói lại hai bên rồi còn mang chiếc dép mà còn đọc nữa cái tượng Bồ Đề Đạt Ma. Chúc quý vị ta coi mắc cười lắm. Có một chiếc dép đúng không, mà người ta tạc dưới chân có thêm chiếc nữa. À, thì trong cái sử đó là họ để một cái chiếc ở trong cái quan tài rồi. À, ngài để một chiếc dép trong quan tài, còn một chiếc ngài mang về tay thôi. À, nhưng mà ở đây cái người tạc thì họ không hiểu chuyện đó. Cái họ học sử á, họ tạc một chiếc dép đeo rồi họ nghĩ như vậy còn chiếc ở đâu. À, như vậy đó là chiếc còn dưới chân á. Cái họ tạc một cái chiếc dài dưới chân. À, họ nghĩ như vậy thì nó hợp lý, từ họ không học sử đó. À, họ thấy hợp lý. Nhưng mà đúng ra một chiếc ở trong quan tài rồi là hai cái chân ngài phải là chân không, không có mang gì hết, chỉ mang một chiếc dép thôi. Ổng tạc, ổng mang chiếc dép, ổng nghĩ ủa vậy còn chiếc ở đâu chứ đâu. Ổng tạc chứ cái giò. Như vậy là ông tổ ổng mang hai chiếc, cái tự nhiên ổng rảnh quá ổng tháo một chiếc ổng đeo đi. Cho nên ta tưởng là ngài khùng ha. À, cho nên là không hiểu được sự á, thì nó lại là không hiểu được cái đạo lý mà tạc ra những cái tượng. Nhiều khi mà bữa Tề Mãn cũng không có ý nữa, khi mang về để lên nữa Tề Mãn mới coi lại mới thấy ủa sao kỳ ta. Cho có chiếc giày ở dưới chân còn chiếc giày giác trên vai nữa. À, cho nên đó là cái chỗ mà nó không hiểu được đạo lý. Cho nên là nó là khi bỏ không, ngài phá là cái chấp hai bên, nhưng mà đã hai thì đã không rồi, thì một cũng không nhân đâu mà lập. Thì như vậy mình hiểu cái đạo lý trung đạo cũng vậy. Nếu mà không có hai bên đó thì mình không phải là chính giữa, thì như vậy mới đúng. Thường thường là chúng ta cứ chung chung, cho nên chúng ta không rời được hai bên. Ví dụ như mình đừng có nghĩ có, mình đừng có nghĩ không, nhưng mà cái mình á, cái mình là đang ngồi chính giữa nè. Bên này có, bên này không, mình đang ngồi chính giữa nè. À, mình đang giữ cái chính giữa. À, mình thuộc về cái chẳng phải có đó, chẳng phải không. Mình thuộc về cái chính giữa. Cho nên vì vậy đó là mình bị kẹt. Cho nên phải ly tứ cứu. Tức là nó không có cái chính giữa, không có mình luôn. Tức là bây giờ mình nói không nghĩ thiện, không nghĩ ác, mà phải là không có cái người đang nghĩ. Cái chỗ này ngài Huệ Minh ngài mới ngộ được. Chứ còn mà bây giờ mình cũng nói là tôi cũng đâu có nghĩ thiện, không nghĩ ác, mà mình không giác ngộ, đúng không? Thì mình còn có cái mình. À, nhưng mà để mà nó ra khỏi được cái mình này đó, là chúng ta phải giác ngộ mới ra được. Ngay một phút nào đó tự nhiên cái mình quên mình luôn. À, khi mà quên mình luôn thì chúng ta mới thực sự chúng ta đang ở trung đạo. Mà trung đạo mới là cái chỗ mà giác ngộ. Cho nên ngày xưa cái mình học sử, mình thấy Đức Phật Thích Ca ngài xuống cái bờ sông ngài tắm, trải qua thời gian mà ngài khổ hạnh đó, ngài bước lên ngài xỉu hết sức rồi. Bây giờ Su và ta đó mới mang một cái bát sữa đến để mà cúng dường cho ngài. Ngài uống một bát sữa đó vô là châu thân ngài nó khỏe mạnh liền. Khi mà khỏe ngài mới nghĩ là trung đạo. À, phải sống trung đạo, sống bình thường tu mới được. Thì người ta cứ nghĩ như vậy thôi. Nhưng mà không ngờ cái bát sữa của Su và ta đó mang một cái giá trị của ngài, cả một cái sự giác ngộ lớn, chứ không phải là chỉ nơi cái thân không. Tại vì đó là cái băn khoăn của ngài không phải là cái thân tướng. Mình phải hiểu được nó đúng chứ không thôi là mình không hiểu nó trật. Cái băn khoăn của ngài là làm sao giác ngộ, đúng không? Cho nên ngài trải qua 6 năm khổ hạnh đó để ngài giác ngộ. Chứ thật ra cái thân này là không phải là cái ngài quan tâm. Nhưng mà nhân cái bát sữa khiến cho thân ngài khỏe là ngài mới giác ngộ được cái đạo lý kia. Nó chứ không phải là cái chuyện đó. Ủa như vậy, ví dụ như bây giờ là mình, ví dụ như đặt trường hợp như mình đi, mình không có băn khoăn về cái sự giác ngộ 6 năm. Mình đói quá, bữa nào ăn bữa nó trội ăn thấy nó khỏe quá, rồi bây giờ mình ăn uống bình thường đi. Đó là giác ngộ cái thân. Nhưng mà Đức Phật ngài uống bát sữa xong ngài thấy khỏe, ngài thấy khỏe xong ngài liền giác ngộ được cái mục đích của ngài băn khoăn 6 năm. Là nếu mà mang cái sự kìm ép của tâm đó để mà thành tựu được cái gì đó thì sẽ không bao giờ có. Dạ. Mình làm cho tâm mình nó khô kiệt thôi. Cho nên là cái chỗ mà cái luận ngữ mà quý vị nó là nước và sống. Bây giờ quý vị bỏ sống hết thì nước không còn. Sư ông hay nói vấn đề đó đúng không ạ? Cho nên là sống và nước chỉ là một thể, cho nên là sống không thể nào chúng ta bỏ được, nhưng mà chúng ta chỉ có cái trí tuệ để hóa giải cái sống đó, để cho cái sống đó nó trở về cái mặt nước thênh thang. Cho nên không có cái chuyện mình đuổi sống đi, không nên mình đuổi vọng tưởng đi, mà chỉ là dùng trí tuệ để thấy nó là hư giả, khi nó giả nó trở về trong cái bể cả. Thì như vậy. Mà cái thứ hai nữa đó là cái sống nó có là nó không phải tự nó có, mà nó có một cái nguyên nhân, tức là do gió. Mà gió này đó là gì ạ? Nghiệp. Gió là nghiệp. Cho nên có nhiều người phiền não nhiều, có nhiều người ít phiền não, có nhiều người đau khổ nhiều, có người là ít đau khổ, là đều là do tác động, là do nghiệp, đúng không ạ? Thấu hơn một cái chỗ, nghiệp thức vốn không, tánh sáng ngời, liễu sanh thoát tử không ngăn ngại. Cho nên cái trí tuệ của mình nó phá, không phải phá cái hiện tượng ở hiện tại mà phá luôn cái gốc, cho nên mới nói là cái tập đế. Hiện tại chúng ta bị chi phối bởi vọng tưởng phiền não, đây là khổ đế. Mà cái mà tác tạo ra phiền não và vọng tưởng đó, đó là do nghiệp của chúng ta, là tập đế. Cho nên mình tu là nó gom trọn hết cả tam thừa, chứ phải tu là chỉ có đại thừa không, gom từ tam thừa. Thì cái tập đế, cái nguồn gốc của tập đế là cái nguyên nhân tác tạo cái đó, là vốn nó vẫn là cái ảo, vẫn là cái hư giả. Cho nên nó, nếu đã là cái giả thì cái nào tạo tác lên cái sống? Nếu mà cái nghiệp nó giả thì cái gì tạo tác lên cái vọng tình? Cho nên nó thấu vậy đó. Cho nên tự nhiên là mình hóa giải được là phiền não tham sân si trở về cái bể cả. Cho nên ngồi đó, ngồi tu là không phải là dẹp bỏ, mà ngồi tu để mà mình dùng trí tuệ của mình để hóa giải tất cả những cái khúc mắc, những cái mê mờ của mình, để trở về với cái bản tâm của mình. Thì như vậy đó là mình mới giác ngộ được, thì nó mới đúng đạo lý, đúng không ạ? Chứ còn không là thôi là mình bị khô kiệt. Cho nên mình tu thời gian là như cây khô, gọi là thiền cây khô. Giống như bà lão mà nuôi ông Tăng. Bởi vì nghe cái câu chuyện này nó có nhiều người thắc mắc lắm, nhưng mà nhiều người họ không hiểu được cái đạo lý. Cái họ nói là cái này là nó có cái ẩn dụ, nó không có thanh tịnh lắm. Nuôi ông Tăng 3 năm rồi, bữa đó là không phải cô gái đâu, đó là đứa cháu của bà lão. Nói con tới ôm thầy coi thầy nói sao. Thì đứa bà lão này đúng là bà già, gọi là bà già đốt am đó. Cái câu chuyện này nó trở thành cái câu thiền sử. Thử coi ông Tăng có thầy nói làm sao, để biết coi cái đầu lực thầy làm sao. Cháu nghe bà nói làm sao làm y chang vậy. Cháu này cũng ngoan à. Khi ôm thầy nói là tam niên bức nõn khí đó, tức là 3 năm mà nó không còn hơi ấm gì hết. Bà lão nó chơi mồi lửa, cháy cái thức, đuổi ông thầy đi. Đó, ông thầy buồn lắm. Buồn là tại sao mà mình tu như vậy mà vẫn chưa phải là cái chỗ đắc lực. 3 năm sau đi hành khước giác ngộ trở về, nói bà cất cho tôi cái thất đi, tôi tu nữa. Bà lão hoan hỷ làm trong cái thất cho ông tu. 3 năm sau nữa cũng cái người cháu đó tới ôm. Tôi biết, cô biết, đừng cho bà biết nha. Mình tưởng là lúc ban đầu á thì ông này mình, nếu mà mình không có hiểu đạo đó thì mình nói ban đầu có bọn tu giỏi à, nhưng mà 3 năm sau đi hành khước 3 năm rồi về lại tu 3 năm nữa là tu dở rồi, đúng không? Còn động tâm. Nhưng mà cái chỗ, cái đạo lý nó đặc biệt ở cái chỗ là sau 3 năm khi mà tu hành rồi là nóng lạnh đều biết một cách nó tường tận rõ ràng. Nó lạ một cái bởi vì mình nghĩ theo cái tâm niệm mà phàm tục của mình á, tức là nói chuyện là tôi biết, cô biết, đừng cho bà biết, giống như cái chuyện giấu giếm đúng không? Cái chuyện nhưng mà cái chỗ cái đạo lý của cái người tu á, là cái người mà bình thường á, nếu mà chúng ta hiện tại nóng lạnh đều biết một cách rõ ràng, bảo đảm không bị chi phối cảnh duyên, không bị chi phối cảnh duyên. Thường thường á là chúng ta khi mà tiếp xúc với cái hiện tại rồi đó, là cái tâm niệm của mình nó khởi lên á, hay nó khác hơn, rõ hơn là tâm dục của chúng ta khởi lên á, là chúng ta sẽ không còn biết được những cái gì đang xảy ra, mà chỉ là sống trên một cái ảo giác, ảo tưởng và những cái cảm thọ của cái ngũ dục thế gian thôi. Còn nếu một cái người thiền giả nóng lạnh á, đều rõ ràng, thấy nghe đều rõ ràng, đây là cái đại trí đại dụng, khó mà được như vậy lắm. Giống như là sư ông sau này sư ông dạy cái pháp gọi là mắt thấy sắc là Phật tâm, tai nghe tiếng là Phật tâm, thân xúc chạm là Phật tâm. Xúc chạm như thế nào là Phật tâm? Nóng lạnh đều rõ ràng, không có bị chi phối bởi cái nóng lạnh. Mà nếu mà đã thấy nó rõ ràng là cái đó nó không phải là mình. Thường thường quý vị tiếp xúc cảnh đó, nó như vậy nè, vừa tiếp xúc cảnh đó, mình theo cảnh. Là tại sao? Là lúc đó mình không có, mình đồng hóa với cái cảnh đó. Ví dụ như bây giờ là mình thấy một cái hiện tượng là trước mắt, thấy một cái ngọn núi đẹp quá, tự nhiên mình quên mình liền à. Bởi vì cái đẹp đó, nó chi phối. Thì như vậy khi mình quên mình á, là mình lấy cái cảnh đó đó, nó là mình. Mình đồng hóa mình với cái cảnh đó mà mình không hay. Thì lúc đó là mình và cảnh nó không còn cái phạm vi, không còn một cái ranh giới nữa. Cho nên mới nói là phạm giới đó, tức là mình không còn cái ranh giới mình và cảnh nữa, mà mình đồng hóa với cái cảnh đó luôn. Mình không còn một cái đó rõ ràng nữa. Nhưng mà còn nếu mà quý vị nóng, lạnh đều biết, tôi biết, cô biết là cái biết rất là rõ. Thì như vậy giữa ông thầy và cái người đó không có liên quan gì hết, đúng không ạ? Còn thường thường khi mà mình xúc chạm một cái đó, là mình quên đi mình, mà quên đi luôn, mình đồng hóa với cái nghiệp của mình, đồng hóa với cảm thọ của mình, đúng không ạ? Cho nên mình quên. Tôi biết, cô biết là cái này rõ ràng lắm. Đừng cho bà đó biết, tức là không có cái thứ ba. Cho nên là trong nhà thiền hay nói là ba cái không đồng mưu: sáu căn, sáu thức và sáu trần. Nghe nói cái bà già đó, quý vị tưởng là cái bà già đó, nhưng mà cái bà già đó là cái thức. Tức là ông thầy là căn, cô gái là cảnh, thức xen vô tạo nghiệp. Tôi biết, cô biết, đừng cho bà già đó biết. Tức là không có thức nó xen vô, mà rõ ràng thường biết. Đây là sống với cái tâm bình thường. Bà già bà vỗ tay liền, mừng quá, nó là tự nhiên là độ được, giúp đỡ cho một thánh nhân ra đời luôn. Mừng giờ là có chuyện bà già đốc am đó. Bà già này là thôi là số một rồi. Thấu triệt được tâm thiền, biết rõ. Còn tam niên bất nõn khí, thiền cây khô đó, tu đến nó khô kiệt luôn, không còn biết gì luôn, không còn hơi ấm gì luôn, đó là phàm phu. Mình tưởng là thánh giả chứ thật là phàm phu, là ngói gạch là cây đá. Tu mà ngói gạch cây đá là thua rồi. Cho nên cái câu chuyện mà bà già đốc am đó, quý vị cũng nghe nhiều rồi, nhưng mà khi mà quý vị nghe lại nó thấm thía dữ lắm. Bởi vì nó có cái đạo lý. Chứ còn nhiều khi người ta tưởng ủa sao nó phàm quá, thật ra không có một chút phàm tục nào hết. Mà đây là cái chỗ đại giác, đại ngộ, cái chỗ mà các thiền sư gọi là cái chỗ mà nanh vuốt á, cái chỗ là có thể là vượt qua được những cái sanh tử, thấu được qua những cái phàm tình của thế gian. Đây mới là cái chỗ siêu. Chứ còn không thì chúng ta bị mắc kẹt. Rồi hết giờ. Hả? Bà già bán tiêu thì giờ hỏi kênh Kim Cang là cái câu chuyện ngài Đức Sơn. Thì thôi lần tới qua kể tiếp ha. Rồi, cô cứ hỏi thôi con.
nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều chọn thành Phật.